Môn sinh hỏi, ông nói rằng ngay cả chúng ta cũng không tồn tại, chúng ta là một bí ẩn, vậy phải chăng giác ngộ cũng là một bí ẩn?
Trungpa Rinpoche đáp, bạn không tồn tại, tôi cũng thế, tôi cũng không tồn tại.
Sự giác ngộ có tồn tại hay không?
Ngay cả giác ngộ cũng không tồn tại.
Tín ngưỡng có tồn tại hay không?
Tín ngưỡng cho bạn thấy rằng bạn không tồn tại, đó chính là tri kiến mà người khác mang đến cho bạn, rằng bạn không tồn tại, và bạn trải nghiệm điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không tồn tại. Đó là hành động tín ngưỡng. Tín ngưỡng là ngôn ngữ, là phương tiện để chuyển tải thông điệp đó, đóng vai trò như một người đưa thư mang thông điệp đến cho bạn.
Ông nhắc đến việc có được trải nghiệm cá nhân của bậc thầy là trải nghiệm giác ngộ. Tuy nhiên, theo những gì tôi hiểu về cách nói của ông đối với sự giác ngộ, thì đó lại không phải là một trải nghiệm. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc đó? Đó là sự giác ngộ hay vẫn là một trải nghiệm? Liệu có người nào ở đó để trải nghiệm hay không?
Sự giác ngộ không còn được xem như một trải nghiệm nữa. Trải nghiệm cũng giống như giấy thấm mực. Giấy thấm mực có trải nghiệm bằng cách giúp thấm mực. Điều này yêu cầu hai thực thể phải phối hợp với nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đó lại không phải là một trải nghiệm. Đó là trạng thái tổng thể. Ý niệm về lưỡi dao tự cắt chính nó.
Nếu vào khoảnh khắc đó, trải nghiệm là trạng thái tổng thể, vậy nó sẽ kết thúc ra sao?
Nó không kết thúc. Sự giác ngộ tồn tại vĩnh cửu, nó không bao giờ kết thúc. Tôi muốn nói rằng đó là toàn bộ quan niệm về sự giải thoát. Sau khi bạn được giải thoát, thì điều đó sẽ tồn tại vĩnh hằng.
Vậy trải nghiệm với người bạn tinh thần chỉ là một ý niệm nhất thời?
Một ý niệm nhất thời đối với tự do.
Vậy nếu tôi đến gặp người bạn tinh thần của mình và muốn giao nộp cái tôi cho anh ta trong khi không có ý niệm nhất thời nào, đó có phải là gì ạ?
Bạn vẫn được bao bọc trong ý niệm tự do. Toàn thể vấn đề về ý niệm nhất thời vốn rất đơn giản.
Sự giác ngộ cũng không bắt đầu, phải không?
Ý bạn là gì?
Nó không kết thúc, bởi lẽ nó không bắt đầu.
Vâng, bản thân giác ngộ đã là sự bắt đầu. Bởi lẽ nó không kết thúc, nên nó cũng không bắt đầu. Nó chỉ tồn tại.
Nếu tôi không tồn tại, vậy tại sao tôi phải bận tâm?
Bạn có thể nhắc lại.
Nếu tôi không tồn tại và sự giác ngộ không tồn tại, vậy tại sao phải cố gắng? Tại sao phải bận tâm?
Mọi người đều hỏi rằng tại sao phải bận tâm. Nhưng để hiểu rõ lý do tại sao phải bận tâm, bạn sẽ phải tìm hiểu xem tại sao lại không. Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết. Miễn sao 12 Nidanas thập nhị nhân duyên, những mối liên hệ trong các phản ứng dây chuyền nghiệp chướng tiếp tục tồn tại.
Trong một số tài liệu Tây Tạng, tôi tình cờ thấy một câu khiến tôi nhớ mãi. Việc được chào đời là một cơ hội tuyệt vời không thể bị phung phí. Ông có thể nhận xét về câu nói đó dựa trên những gì vừa được nhắc đến về sự không tồn tại và lý do tại sao phải bận tâm hay không?
Điều đó rất đơn giản. Cuộc sống này rất có giá trị. Sự chào đời của con người là rất quan trọng. Bạn có cơ hội để tu tập, cơ hội để tìm hiểu chân lý, đồng thời câu hỏi tại sao phải bận tâm tiếp tục xuất hiện hết lần này đến lần khác. Bạn thấy đấy, hành trình thực sự bao gồm tôi là ai, tôi là gì, đây là gì, đây không phải là gì, cho đến khi sự giác ngộ thực sự đạt được. Câu hỏi tại sao phải bận tâm chưa bao giờ được trả lời. Nó trở thành một trong những câu thần chú của hành trình. Tại sao phải bận tâm luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
Ông nói rằng giác ngộ là một trải nghiệm thực tế, và ông cũng nói rằng giác ngộ không tồn tại.
Bởi lẽ nó không tồn tại nên nó mới thực tế. Khi điều gì đó tồn tại một cách riêng biệt, giàu khả năng và vô điều kiện, nó sẽ trở thành một ảo tưởng, một sự giả tạo. Rất nhiều người có thể nhận thấy rằng trải nghiệm mà họ có được ở Disneyland thực tế hơn nhiều so với trải nghiệm mà họ có được trong cuộc sống thực. Ảo tưởng dường như đã trở nên thực tế hơn.
Nó giống như một chiếc gương. Chúng ta nghĩ rằng hình ảnh trong gương là thật.
Bạn hiện hữu trong chiếc gương. Đúng thế. Nhưng đó vẫn chỉ là hình ảnh trong gương. Do đó, nó không tồn tại. Tuy nhiên, sự không tồn tại lại là điều có ý nghĩa nhất. Sự tồn tại ở cấp độ cao nhất chính là sự không tồn tại.
Vì thế, giác ngộ như một trải nghiệm thực tế chỉ là hình ảnh trong gương.
Còn hơn cả hình ảnh trong gương, một siêu hình ảnh, đó là lý do trong ngôn ngữ Mật giáo, chúng ta nhắc đến trí tuệ giống như hình ảnh trong gương, tức trải nghiệm thực tế đối với sự không tồn tại, loại bỏ tất cả mọi hình thức ảo tưởng và mọi thứ. Trải nghiệm Samadhi, đại định, giống như Vajra, tiếng sét.
Việc kết bạn với bản thân có ý nghĩa như thế nào?
Rằng bạn rất giàu có, tháo giác, và trong bạn tồn tại một nền tảng hoạt động, mọi dạng nền tảng hoạt động. Rằng bạn không phải thay đổi hay từ bỏ bản thân, mà bạn chỉ cần phối hợp với bản thân. Rằng niềm đam mê, thái độ gây hấn, sự ngu muội và tất cả mọi thứ của bạn đều khả thi, đều là một phần của con đường.
Có phải ông đang nói đến bản ngã, một bản ngã, nhiều bản ngã hay không?
Không có bản ngã.
Vậy người nào đang suy nghĩ?
Không có suy nghĩ, đó chỉ là sự ở đó. Suy nghĩ là những biểu hiện của cái ở đó, là người phát ngôn của sự không tồn tại. Đám mây tồn tại nhờ bầu trời tồn tại. Bầu trời tồn tại nhờ có ánh sáng giúp chúng ta thấy bầu trời xanh. Tuy nhiên, sau khi tiến ra không gian bên ngoài, bạn thậm chí sẽ không thấy bầu trời xanh nữa. Bạn thậm chí cũng không còn thấy các đám mây nữa.
Nếu không có bản ngã, làm sao chúng ta có thể kết bạn với nó?
Chính vì điều đó, do không có bản ngã nên cũng không có đe dọa. Bạn không bị đe dọa bởi bất kỳ điều gì, bởi lẽ bạn không tồn tại. Do đó, thế giới này sẽ trở thành một ngân hàng của lòng trắc ẩn.
Vậy tất cả mọi việc đều ổn thỏa?
Có thể nói như vậy.
Ông nói rằng hy vọng là rất cần thiết. Ông thường nhắc đến việc từ bỏ hy vọng và khuyến khích phát triển thái độ không hy vọng. Tôi thực sự đã trải nghiệm rằng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng khó thở bấy nhiêu. Điều đó giống như thể nếu có quá nhiều hy vọng thì tôi thậm chí còn không thể di chuyển. Bởi lẽ tôi quá sợ hãi trước việc mình không thể đạt được những gì mình khao khát. Tôi quá tập trung vào việc đạt được một mục đích gì đó. Dường như chỉ khi từ bỏ hy vọng, dù chỉ trong một phút, tôi mới có cơ hội lựa chọn hay có không gian để hít thở.
Từ bỏ hy vọng cũng là một hành vi của hy vọng. Bạn được khuyến khích tiếp nhận con đường không hy vọng, nên đó thật sự còn hơn cả một lời khích lệ.
Vậy năng lượng hay tình yêu có tồn tại không? Hay chúng chỉ là những bí ẩn?
Tôi hy vọng rằng chúng tồn tại, sẽ tốt hơn nếu chúng tồn tại. Tuy nhiên, cũng có thể là chúng không tồn tại. Có thể tình yêu không tồn tại, nhưng nó vẫn ở đó. Tình yêu vẫn ở đó. Năng lượng vẫn ở đó. Thay vì tồn tại. Đó cũng là một dạng đặc điểm phân biệt, kiểu như nếu bạn không tồn tại thì bạn vẫn ở đó. Nếu năng lượng không tồn tại thì năng lượng vẫn ở đó. Nếu tình yêu không tồn tại thì tình yêu vẫn ở đó.
Làm sao để làm việc với bản ngã?
Bạn chỉ cần bắt đầu ngay từ đầu. Điều đó rất đơn giản, sẽ chẳng có biện pháp cụ thể nào cả. Khi hỏi rằng nên bắt đầu mọi thứ như thế nào, bạn không cần phải vận dụng đến đôi tay. Bạn không phải nghĩ đến việc phải làm thế nào. Bạn chỉ cần bắt đầu làm.
Rinpoche, nếu không có bản ngã, không có giác ngộ, không có suy nghĩ và không có ký ức, vậy làm sao ông có thể kể với chúng tôi về những gì ông đã trải nghiệm và những gì ông biết?
Bởi vì chúng không tồn tại. Tôi nói một cách nghiêm túc. Bởi lẽ mọi thứ không tồn tại, thế nên mọi thứ vẫn ở đó. Trong thực tế, sẽ chính xác hơn. Trong Phật Pháp có thể nói rằng mọi thứ vẫn thế. Cách dùng từ kiểu này có vẻ không chuẩn cho lắm. Nhưng mọi thứ vẫn thế. Điều đó là quá rõ ràng đối với sự không tồn tại.
Điều gì lĩnh hội sự không tồn tại đó?
Bởi chính nó.
Tôi cảm thấy rằng cả ba Yana đều diễn ra đồng thời. Vì thế, liệu con người có phải phân biệt tiểu thừa với đại thừa và kim cương thừa hay không? Với mục đích đạt được mục tiêu của tiểu thừa.
Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nhiều để bắt đầu ở cấp độ tiểu thừa. Bởi lẽ, chúng ta cần thật nhiều sự rèn luyện. Rất nhiều môn đồ đã phải bắt đầu với con đường tích lũy, vốn là cấp độ dành cho người bình thường. Ở cấp độ đó, việc học cách trở thành một người bình thường cũng đã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó chính là xuất phát điểm và con người cần phải bắt đầu từng bước một. Điều đó giống như thế, bạn phải nhai thật kỹ trước khi nuốt. Tất nhiên, nếu biết nhai hiệu quả, bạn có thể vừa nhai vừa nuốt, nhưng điều đó phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn.
Dù tiểu thừa là xuất phát điểm và là tiêu điểm, nhưng liệu những cấp độ còn lại có thể diễn ra một cách tùy tiện hay không? Cho dù đó không phải là vấn đề để phải bận tâm.
Dù sao đi nữa, điều đó là đúng. Ngôi sao của Bethlehem vẫn ở đó. Sự giác ngộ vẫn ở đó. Nó thực sự tồn tại và mọi người đã đạt được nó. Nó hoàn toàn có thật. Bạn có thể trải nghiệm nó.
Đâu là sự khác biệt giữa thái độ không hy vọng mà ông đã mô tả trước đây và niềm hy vọng mà ông đang nhắc đến lúc này?
Cả hai đều giống nhau.
Trước khi rời đi, tôi muốn nhấn mạnh rằng sẽ rất có ích nếu các bạn suy nghĩ nghiêm túc về một thực tế, rằng nếu quan tâm đến việc bước đi trên con đường tu tập thiền định, trước khi bạn học hỏi bất kỳ kỹ năng nào, bạn phải mang theo chính mình cảm giác từ bỏ, cảm giác buồn chán và cảm giác cô đơn hay đơn độc luôn xuất hiện khắp nơi. Nhưng đồng thời, bạn không thể có được cảm giác từ bỏ, cảm giác về con đường tinh thần nếu thiếu sự rộng mở của bầu không khí buổi sáng mùa đông này, trong lành và khô lạnh. Xét từ góc độ của sự rộng mở, thiền định không được xem là cảm giác cực kỳ đau khổ hay cực kỳ vui sướng. Nó cũng không thể được xem là một trò ảo thuật, giúp mang lại cho bạn sự giác ngộ tức thời hay phúc lành tức thời. Đó là một sự trải nghiệm rất kiên nhẫn,
một trải nghiệm hết sức riêng tư. Bạn cần phải khám phá, bạn cần phải thiền định và tự mình rèn luyện kỷ luật thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi. Nỗ lực ấy phải chiếm trọn 24 giờ mỗi ngày. Tôi đã viết một cuốn sách có tựa là Cutting Through Spiritual Materialism, phân tích chủ nghĩa duy vật tâm linh. Và các bạn nên tìm đọc cuốn sách đó. Cuốn sách này viết rất nhiều về những gì chúng ta đã thảo luận và nó đặc biệt phù hợp với các độc giả phương Tây. Một cuốn sách có ích khác là The 100,000 Songs of Milarepa, 100,000 bài hát của Milarepa, được dịch bởi Gama Sixi Chang. Ngoài ra, vị sư phụ quá cố Suzuki Roshi của Trung tâm Thiền Định ở San Francisco cũng đã viết một cuốn sách Zen Mind, Beginner's Mind, Tâm thức thiền, Tâm thức của người bắt đầu. Vốn cũng là một cuốn sách rất trực tiếp, rất giàu trải nghiệm cá nhân. Tác phẩm của ông là một giọng nói nghiêm khắc và bao dung, rất có ích và quan trọng. Một cuốn sách khác của tôi, Meditation in Action, Thiền định trong thực hành. Tương tự như Zen Mind, Beginner's Mind, Tâm thức thiền, Tâm thức của người bắt đầu, cũng tìm cách truyền đạt những ý tưởng vô cùng đơn giản cho mọi người đối với con đường tâm linh. Ngoài ra, nếu các bạn quan tâm nhiều hơn đến các kỹ thuật của Samatha, Vipassana và Satipatthana, còn có một cuốn sách khác tên là Heart of Buddhist Meditation, Trái tim của thiền định Phật giáo, của Niana Ponika Thera. Việc đọc những cuốn sách này là rất cần thiết để có thể tạo dựng một kiến thức nền tảng về Phật Pháp. Những người trong quá khứ đã rất siêng năng và nỗ lực không ngừng nghỉ cho phương pháp tu tập của họ, kỷ luật của họ. Họ đã nỗ lực vì các bạn, vì chúng ta. Chúng ta nên trân trọng những người đó, những người đã truyền lại năng lượng và trí tuệ cho chúng ta. Họ xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn.